Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 8 tháng 5 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 từ câu 12 đến câu 17. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha, nhân danh Thầy, thì người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Ông bà và anh chị em thân mến, để chứng tỏ tình yêu của mình, tiền đạo Balotelli đã tặng cho bạn gái một chiếc nhẫn trị giá gần 1 triệu euro. Trong khi đó, hậu vệ Pique lại thuê thợ xăm tên bạn gái lên tay của mình để luôn nhớ đến nàng. Đối với chúng ta, yêu nhau là phải tặng quà, hoa, nhẫn, hay phải làm cưới thật to, đi tuần trăng mật thật xa, thật lãng mạn. Thế nhưng, sau những món quà đắt tiền và đám cưới linh đình ấy, nhiều đôi vợ chồng đã chia tay nhau. Vì sao? vì họ yêu không đúng cách. Hay đúng hơn, họ chưa yêu bằng một tình yêu đích thực, tình yêu mà Đức Giê-xu đã dạy các môn đệ trong bài tin mừng, đó là yêu như chính người đã yêu. Tình yêu của Đức Giê-xu là một tình yêu tuyệt đối, không có biên giới, không có điều kiện, thể hiện qua sự tha thứ vô hạn và sẵn sàng chấp nhận hy sinh để người yêu được hạnh phúc, như chính Đức Giê-xu đã chấp nhận cái chết để cứu chuộc chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con biết yêu thương nhau bằng một tình yêu đích thực như Ngài đã dạy. Amen.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau.
Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình. Dấu yêu liều cả tấm thân, tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây đôi tay giữa chân chúng con.
Con ơi ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con mà Thầy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Cao quý thay là nhân đức yêu, đoàn con hãy theo.
Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Yêu thương
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, giám mục tiên khởi giáo phận Phan Thiết đã về với Chúa. Hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã có lá thư gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận để thông báo sự ra đi của của Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, giám mục tiên khởi giáo phận Phan Thiết. Nguyên văn thông báo như sau. Phan Thiết, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2015. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em tín hữu giáo phận Phan Thiết. Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, tôi báo tin cho anh chị em biết. Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết, đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 15 phút ngày mùng 6 tháng 5 năm 2015 tại tòa giám mục Phan Thiết, hưởng thọ 88 tuổi. Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi sinh ngày mùng 1 tháng 5 năm 1927 tại Sài Gòn, thuộc họ đạo Vĩnh Hội. Nhập tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày mùng 10 tháng 8 năm 1939. Nhập đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 13 tháng 8 năm 1947. Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1953 tại nhà thờ Notre Dame Paris. Từ năm 1953 đến năm 1961, giáo sư và quản lý tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày mùng 4 tháng 7 năm 1961 đến mùng 1 tháng 8 năm 1965, chánh xứ giáo xứ Gò Vấp. Ngày mùng 1 tháng 8 năm 1965 đến năm 1974, chánh xứ giáo xứ Tân Định. Ngày mùng 1 tháng 7 năm 1974, tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày 11 tháng 8 năm 1974, tấn phong giám mục do Đức Hồng Y Agnello Rossi, tổng trưởng bộ truyền giáo, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Ngày 19 tháng 3 năm 1975, tòa thánh bổ nhiệm làm giám quản tân giáo phận Phan Thiết. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, về nhận giáo phận Phan Thiết. Ngày mùng 6 tháng 12 năm 1979, tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết. Ngày 11 tháng 8 năm 1993 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 1998, giám quản tông tòa giáo phận Sài Gòn. Ngày mùng 5 tháng 4 năm 2005 đến 2015, nghỉ hưu tại tòa giám mục Phan Thiết. Ngài đã giữ các chức vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Giáo tỉnh Sài Gòn, nhiệm kỳ 4 và 5, từ năm 1989 đến năm 1995. Phó Chủ tịch 1, nhiệm kỳ 6 và 7, từ năm 1995 đến năm 2001. Thủ quỹ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 7, từ năm 1998 đến năm 2001. Ngày mùng 6 tháng 5 năm 2015, lúc 15 giờ 15 phút, Ngài đã an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 88 tuổi, 62 năm linh mục và 41 năm giám mục. Trong tâm tình kính yêu và tri ân vị cha chung yêu quý, xin mỗi cha dâng ba thánh lễ, mỗi cộng đoàn tu sĩ dâng một ngày kinh nhật tụng, mỗi giáo xứ và dòng tu treo cờ tang băng rôn, đồng thời dâng một thánh lễ để cầu nguyện cho Đức cha Nicola được sớm hưởng nhan thánh Chúa. Xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức mẹ Tà Pao, gìn giữ anh chị em được bình an. Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng hôn nhân Kitô là một cử chỉ của đức tin và tình yêu. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 40.000 người tham dự buổi tiếp kiến chung hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý vẻ đẹp của hôn nhân Kitô. Ngài nói: "Hôn nhân Kitô không chỉ đơn sơ là lễ nghi làm trong nhà thờ với hoa, với áo cưới và hình chụp. Hôn nhân Kitô là một bí tích xảy ra trong giáo hội và cũng làm thành giáo hội bằng cách trao ban khởi đầu cho một cộng đoàn gia đình. Được Chúa Thánh Thần linh ứng, Paulo khẳng định rằng tình yêu giữa vợ chồng là hình ảnh tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội. Khi nói về cuộc sống mới trong Chúa Kitô, Thánh Paulo nói rằng tất cả các Kitô hữu đều được kêu mời yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương họ, nghĩa là tùng phục nhau, có nghĩa là phục vụ nhau. Và ở đây Ngài đưa ra sự tương tự giữa cặp vợ chồng và Chúa Kitô và giáo hội. Rõ ràng đây là một sự tương tự bất toàn, nhưng chúng ta phải tiếp nhận ý nghĩa tinh thần rất cao cả và cách mạng của nó. Thánh Phaolô nói: "Chồng phải yêu thương vợ như chính bản thân mình, yêu nàng như Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã tự hiến mình cho giáo hội." Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Bí tích hôn phối là một hành động của đức tin và tình yêu. Nó chứng minh lòng can đảm thúc đẩy đi xa hơn chính mình, và cũng xa hơn cả gia đình nữa. Ơn gọi Kitô yêu thương không hạn chế và không chừng mực với ơn của Chúa Kitô cũng là nền tảng sự đồng ý tự do làm thành hôn nhân. Chính giáo hội liên lụy tràn đầy trong lịch sử của mọi cuộc hôn nhân Kitô. Giáo hội được xây dựng trong các thành công của hôn nhân và khổ đau trong các thất bại của nó. Trong sự sâu thẳm này có mầu nhiệm tạo dựng, được thừa nhận và tái lập trong sự trong trắng của nó, mở ra một chân trời to lớn thứ hai, như đặc tính của bí tích hôn phối. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau: quyết định lấy nhau trong Chúa cũng chứa đựng một chiều kích truyền giáo nữa, có nghĩa là có trong tim sự sẵn sàng biến mình trở thành phúc lành của Thiên Chúa và ơn Thánh Chúa cho tất cả mọi người. Thật thế, như là các vợ chồng Kitô, họ tham dự vào sứ mệnh của giáo hội. Việc cử hành hôn nhân không thể bị để bên ngoài tinh thần đồng trách nhiệm này của gia đình Kitô đối với sứ mệnh lớn lao tình yêu của giáo hội. Và như thế cuộc sống của giáo hội được phong phú từng lần bởi vẻ đẹp của giao ước hôn nhân, cũng như bị nghèo nàn đi mỗi khi nó bị méo mó. Để cống hiến cho tất cả mọi người các ơn đức tin, tình yêu và niềm hy vọng, giáo hội cũng cần sự trung thành can đảm của các cặp vợ chồng đối với ơn thánh bí tích hôn nhân của họ. Dân Thiên Chúa cần con đường đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng thường ngày của họ, với tất cả các vui buồn nhọc mệt của con đường ấy trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Lộ trình đã được ghi dấu luôn mãi, đó là lộ trình của tình yêu. Người ta yêu nhau như Thiên Chúa yêu, luôn mãi. Chúa Kitô đã không ngừng lo lắng cho giáo hội. Ngài yêu thương giáo hội luôn mãi. Ngài giữ gìn giáo hội luôn mãi như chính mình. Thánh Phaolô đã có lý. đây thật là một mầu nhiệm cao cả. Các người nam nữ này khá can đảm để mang theo kho tàng này trong các bình bằng đất nhân loại tính của chúng ta. Các người nam nữ can đảm như thế là một tài nguyên nồng cốt cho giáo hội cũng như cho toàn thế giới. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha cảm ơn các vệ binh Thụy Sĩ và mời gọi họ hăng say sống như một chiến sĩ của Chúa Kitô, theo Chúa và yêu mến giáo hội. Đây là lời nhắn nhủ của Ngài trong buổi tiếp kiến sáng hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, dành cho 32 tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân của họ. Hiện diện trong dịp này còn có các vị chỉ huy và linh mục tuyên úy của đoàn, cùng với nhiều hồng y, giám mục và đại diện chính quyền Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Ignacio của dòng tên, người đã ví thế giới này như hai đoàn quân. Một bên là đoàn quân với lá cờ Chúa Kitô và bên kia là lá cờ Satan. Đức Thánh Cha cũng ví vệ binh Thụy Sĩ như binh sĩ tiến bước dưới lá cờ của Chúa Kitô và nói: đó cũng là ơn gọi của anh em, đảm nhận những quan tâm của Chúa Kitô, trở nên đồng ngũ của Chúa, và như thế, ngày qua ngày, anh em học cách đồng cảm với Chúa Kitô và giáo hội. Một vệ binh Thụy Sĩ là người thực sự tìm cách theo Chúa Giêsu và đặc biệt yêu mến giáo hội. Đó là một Kitô hữu với đức tin chân thật. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vệ binh Thụy Sĩ, hãy siêng năng lãnh nhận các bí tích, tham dự thánh lễ hàng ngày và xưng tội thường xuyên, năng đọc sách tin mừng, cầu nguyện, đọc kinh mân côi, chẳng hạn khi đứng gác hoặc làm hàng quân danh dự, phục vụ các bệnh nhân và người nghèo. Theo chương trình, sáng thứ Tư mùng 6 tháng 5 vừa qua, các vệ binh tham dự thánh lễ lúc 7 giờ sáng do Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Ban chiều lúc 5 giờ, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giovanni Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và các quan khách, 32 tân vệ binh tuyên thệ, tay cầm lá cờ mới của đoàn mới được làm phép trong những ngày qua. Ngày mùng 6 tháng 5 được chọn làm ngày tuyên thệ hàng năm của các tân vệ binh Thụy Sĩ để ghi nhớ biến cố ngày mùng 6 tháng 5 năm 1527. 147 vệ binh đã tử trận trong cuộc bảo vệ Đức Chúa Hoàng Clemente thứ Bảy chống lại cuộc cướp phá Roma do quân của Hoàng đế Carlo Đệ Ngũ gây ra. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục trích đọc phần tiếp theo của tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Số 19. Xin cho thông điệp của lòng thương xót này đến được với tất cả mọi người, và không một ai có thể thờ ơ với lời mời gọi trải nghiệm lòng thương xót. Tôi hướng lời mời hoán cải này còn nhiệt thành hơn nữa đến những ai có những hành vi đang làm họ xa cách với ân sủng của Thiên Chúa. Cách riêng, tôi nghĩ đến người nam nữ thuộc về các tổ chức tội phạm các loại. Vì thiện ích của họ, tôi cầu xin họ thay đổi cuộc sống mình. Tôi xin họ nhân danh Con Thiên Chúa đứng khước từ tội lỗi, nhưng không bao giờ từ chối tội nhân. Đừng rơi vào cái bẫy khủng khiếp của suy nghĩ cho rằng cuộc sống phụ thuộc vào tiền bạc, và rằng so với tiền bạc, bất cứ điều gì khác đều không có giá trị hay phẩm giá. Điều này không gì khác hơn là một ảo ảnh. Chúng ta không thể đem theo tiền bạc vào cuộc sống bên kia. Tiền không mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Bạo lực gây ra vì lợi ích thu vén của cải vấy máu, chẳng làm cho người ta có quyền năng, cũng chẳng biến ta thành bất tử. Tất cả mọi người, sớm hay muộn, sẽ phải chịu phán xét của Thiên Chúa, không ai có thể thoát được. Lời mời này cũng được gửi đến những ai chủ động hay bị dính líu vào tham nhũng. Vết thương mưng mủ này là một tội nghiêm trọng đang kêu thấu đến trời cao đòi trả thù, vì nó đe dọa đến chính nền tảng của cuộc sống cá nhân và xã hội. Tham nhũng ngăn chặn chúng ta hướng đến tương lai với niềm hy vọng, vì sự tham lam tàn bạo của nó làm tiêu tan kế hoạch của những người yếu thế, và chà đạp những người nghèo nhất trong những người nghèo. Đó là một sự ác, hóa thân thành những hành động trong cuộc sống hàng ngày, và lây lan, gây ra những tai tiếng trầm trọng trong đời sống công cộng. Tham nhũng là một sự chai cứng nhơ nhớp tội lỗi của con tim, thay thế Thiên Chúa với ảo ảnh cho rằng, tiền là một hình thái của quyền lực. Nó là một tác phẩm của bóng tối, được dưỡng nuôi bởi hoài nghi và gian trá. Corruptio optimi pessima, sự tham ô của những người tốt nhất là điều khốn nạn nhất. Thánh Gregorio cả có lý khi nói thế. Ngài khẳng định rằng không ai có thể nghĩ mình miễn nhiễm khỏi cám dỗ này. Nếu chúng ta muốn đưa nó ra khỏi cuộc sống cá nhân và xã hội, chúng ta cần thận trọng, cảnh giác, trung tín, minh bạch, cùng với một lòng can đảm để tố cáo những hành vi sai trái. Nếu nó không được đấu tranh công khai, sớm hay muộn, tất cả mọi người sẽ trở thành những kẻ đồng lõa với nó, và cuối cùng, nó phá hủy chính sự tồn tại của chúng ta. Đây là thời thuận tiện để thay đổi cuộc sống chúng ta. Đây là thời gian để cho con tim chúng ta rung động. Khi đối mặt với những hành động xấu xa, ngay cả khi đối mặt với những tội phạm nghiêm trọng, đó là thời gian để lắng nghe tiếng khóc của người dân vô tội đang bị tước đoạt tài sản của họ, nhân phẩm của họ, cảm xúc của họ, và thậm chí cuộc sống của họ. Dính vào con đường của cái ác sẽ chỉ để lại mê lầm và buồn bã. Cuộc sống chân chính là một cái gì đó hoàn toàn khác. Thiên Chúa không ngừng vươn đến chúng ta, Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe. Tôi, cùng với các anh em giám mục và linh mục cũng thế. Tất cả điều ta cần phải làm là chấp nhận lời mời hoán cải và sấp mình trước công lý trong thời gian đặc biệt này của lòng thương xót được giáo hội đưa ra. Số 20. Không lạc đề ở đây để nhắc nhớ về mối quan hệ giữa công lý và lòng thương xót. Đây không phải là hai thực tại mâu thuẫn, nhưng là hai chiều kích của một thực tại duy nhất, mở ra dần dần cho đến khi đạt đến đỉnh điểm trong sự viên mãn của tình yêu. Công lý là một khái niệm cơ bản cho xã hội dân sự, có nghĩa là được chi phối bởi quy tắc pháp luật. Công lý cũng được hiểu như điều gì đó là chính đáng tùy theo mỗi cá nhân. Trong Kinh Thánh có rất nhiều tham chiếu về công lý của Thiên Chúa và về Thiên Chúa như một vị thẩm phán. Trong những đoạn văn này, công lý được hiểu như là giữ trọn lề luật và như là hành vi của mỗi người Israel lương hảo phù hợp với những điều răn của Đức Chúa Trời. Một tầm nhìn như vậy, tuy nhiên, đã không thường xuyên dẫn đến sự tuân thủ luật pháp vì ý nghĩa ban đầu của công lý bị bóp méo và những giá trị sâu sắc của công lý bị làm lu mờ. Để khắc phục những quan điểm mang tính pháp lý này, chúng ta cần phải nhớ lại rằng, trong Kinh Thánh, công lý được hiểu một cách cơ bản là sự thành tâm phục tùng Thánh ý Chúa. Về phần mình, Chúa Giê-xu nói nhiều lần về tầm quan trọng của đức tin hơn là việc tôn giữ lề luật. Theo ý nghĩa đó, chúng ta phải hiểu những lời của Ngài khi đồng bàn với Matthew và những người thu thuế và tội lỗi khác. Chúa đã nói với người Pha-ri-sêu đang phản đối Ngài: hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi. Matthew chương 9 câu 13. Đối diện với một tầm nhìn công lý chỉ đơn thuần là việc tuân thủ pháp luật, trong đó phán xét con người chỉ đơn giản bằng cách chia họ thành hai nhóm, người công chính và kẻ có tội. Chúa Giê-xu có khuynh hướng mặc khải những ân sủng tuyệt vời của lòng thương xót, trong đó những người tội lỗi được tìm kiếm, được tha thứ và cứu rỗi. Ta có thể thấy lý do tại sao, trên cơ sở của một tầm nhìn giải phóng về lòng thương xót như một nguồn mạch của sự sống mới như thế, Chúa Giê-xu đã bị từ chối bởi những người Pha-ri-sêu và các thầy thông luật khác. Khi cố gắng trung tín với lề luật, họ chỉ đơn thuần đặt gánh nặng trên vai của những người khác và hạ thấp lòng thương xót của Chúa Cha. Lời kêu gọi tuân giữ trung thành lề luật không được ngăn cản sự chú ý đến những vấn đề động chạm đến nhân phẩm con người. Lời Chúa Giê-xu hướng đến các văn bản từ sách tiên tri Hô-sê. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Hô-sê chương 6 câu 6. Là quan trọng trong vấn đề này. Chúa Giê-xu khẳng định rằng, từ đó trở đi, quy luật sống của các môn đệ Ngài phải đặt lòng thương xót ở trung tâm như chính Chúa Giê-xu đã thể hiện qua việc đồng bàn cùng những người tội lỗi. Lòng thương xót, một lần nữa, được mặc khải như là một khía cạnh cơ bản trong sứ mệnh của Chúa Giê-xu. Điều này thực sự đang thách thức những người nghe Ngài, những người thường đặt làn ranh nơi một sự tôn trọng chính thức dành cho luật pháp. Trong khi đó, Chúa Giê-xu đi xa hơn lề luật. Sự đồng hành Ngài dành cho những ai bị lề luật xem là những người tội lỗi, làm cho chúng ta nhận ra chiều sâu lòng thương xót của Ngài. Thánh Tông Đồ Phao-lô cũng thực hiện một hành trình tương tự. Trước khi gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa-mát, ông dành cuộc sống mình để nhiệt thành theo đuổi thứ công lý của lề luật. Xem Philippe chương 3 câu 6. Sự hoán cải quay về với Chúa Kitô đã dẫn thánh nhân đến việc đảo lộn tầm nhìn này, đến mức ông đã viết thư cho các tín hữu Ga-lát. Chúng ta tin vào Đức Kitô Giê-xu để được nên công chính, vì nhờ lòng tin vào Đức Kitô chứ không phải nhờ làm những gì luật dạy. Quả thế, không phạm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì luật dạy. Ga-lát chương 2 câu 16. Sự hiểu biết của Phao-lô về công lý đã thay đổi triệt để. Giờ đây, thánh nhân đặt đức tin lên đầu chứ không phải là công lý. Ơn cứu rỗi không đến nhờ việc chấp hành lề luật, nhưng nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu Ki-tô đứng qua sự chết và sự sống lại của Ngài, mang đến ơn cứu rỗi, cùng với một lòng thương xót công chính hóa chúng ta. Công lý của Thiên Chúa giờ đây trở thành một động lực giải phóng cho những ai bị áp bức bởi sự nô lệ tội lỗi và những hậu quả của nó. Công lý của Thiên Chúa là tình yêu của Ngài. Xem Thánh Vịnh 51 từ câu 11 đến câu 16. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần kế tiếp trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hành trình với lời Chúa, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu hành trình đức tin của Gia-cóp. Qua đó, chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người chúng ta hành trình đức tin của Gia-cốp có giống hành trình đức tin của chúng ta không?
Xin chào các anh chị. Một điểm lớn thứ hai đó là hành trình đức tin của Gia-cốp. Và khi nhìn vào hành trình đức tin của Gia-cốp thì cũng là dịp để nhìn lại hành trình đức tin của chính chúng ta. Khi ta nhìn vào hành trình đức tin của tổ phụ Gia-cốp, ta sẽ thấy cái hành trình đó khởi đi từ Bethlehem. Đó là trong một thị kiến thì Gia-cốp thấy một cái thang nối trời và đất. Và trong thị kiến mà Gia-cốp thấy cái thang đó thì đồng thời ông nghe nhắc lại những lời hứa đã được ban cho tổ phụ Abraham. Hành trình đức tin của tổ phụ Gia-cốp khởi đi từ đó, từ Bethlehem. Rồi sau đó ông lên đường bước vào một hành trình với rất nhiều thử thách mà chúng ta đọc thấy ở trong 11 chương nói về cuộc đời của Ngài. Rồi một cái ghi nhận kế tiếp đó đó là vật lộn với Thiên Chúa ở Bethlehem. Và sau cái biến cố này thì Gia-cốp trở thành một con người khác. Ông ấy mang một cái tên mới là Israel. Ở trong các lớp thánh kinh tôi cũng hay nhắc á, là khi Thiên Chúa ban cho ai một tên mới thì đồng thời làm sao? Là một con người mới và là một sứ mạng mới. Một con người mới và lãnh nhận một sứ mạng mới. Tổ phụ Abraham có được đổi tên không? Có đấy. Tên hồi trước là Abraham, rồi sau này mới thành Abraham. Gia-cốp ở đây được đổi tên thành Israel. Và đồng thời sau cái biến cố mà vật lộn với Thiên Chúa đó, cuộc sống của ông thay đổi. Ông ấy cư xử với anh ông Ê-sau không phải bằng cách là mưu mô hoặc là lương đạo như ngày xưa đâu, mà là cư xử rất chính trực. Rồi thì cuối cùng trở về Bethlehem, hoàn tất cái lời thề là xây một bàn thờ tại Bethlehem để kính Thiên Chúa. Mục đích á, xây bàn thờ để kính Thiên Chúa là đấng đã đáp lời tôi ngày tôi gặp bước gian truân và đã ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện. Bây giờ mới là cái lúc ông ấy thực sự là ông ấy cảm nghiệm Thiên Chúa có mặt ở trong đời mình. Trước kia đó, Đức Chúa ở đây mà tôi không biết. Còn bây giờ đó, sau một cuộc đời với bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, nhưng mà đồng thời cũng có bao nhiêu hạnh phúc và an ủi, mới cảm nghiệm rõ ràng là Chúa ở với tôi. Ê, chính vì thế mà tôi mới đặt cái câu hỏi cho các anh chị là, thế các anh chị suy nghĩ xem là hành trình đức tin của tổ phụ Gia-cốp có giống hành trình đức tin của bản thân mình không? Từ cái chỗ mà mình không có khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình một cách rõ nét, cho đến chỗ mình càng ngày càng khám phá ra sự hiện diện và tình thương của Chúa rõ nét hơn. Có giống không? Rồi chúng ta có thể học được điều gì khi mà chiêm ngắm cuộc đời của tổ phụ Gia-cốp? Thế là đặt câu hỏi để mỗi người có thể tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục suy nghĩ riêng. Còn về phần tôi thì tôi có một vài gợi ý như thế này. khi ta nói đến hành trình đức tin của tổ phụ Gia-cóp, thì đồng thời mình cũng ý thức về đời sống đức tin của mình. Trước hết, đức tin là một hành trình. Nghĩa là sao? Nghĩa là một con đường mà tôi phải đi. Phải không? Một cái chuyển động, chứ không phải là một cái gì nó đứng yên như thế này. Nhiều khi ta quên cái điều đấy. Thế cho nên là mình cứ tưởng mình chịu phép rửa tội thế là xong, thế là đủ rồi. À, không có đủ. Mình sống đức tin là phải đi cả cuộc đời, một hành trình dài. Mà điều này nghĩ cho cùng thì đâu có cái gì lạ đâu. Nó là một cái gì rất quen thuộc trong đời sống con người. Các anh chị có thấy ngay cái chuyện là mình làm người, không phải ai cũng làm người cho ra người. Thế cho nên mới có cái chuyện là nhiều khi trong khu xóm mà có một anh thanh niên đó, anh ấy ăn ở làm sao, anh ứng xử làm sao đó, để người ta phải chép miệng, người ta bảo cái thằng này nó không còn tính người nữa. Và làm người là khó lắm. Khó đến độ mà nhiều khi làm quan thì dễ, nhưng mà lại làm người không được. Làm quan thì được, mà làm người thì không xong. Khó chứ không phải là dễ đâu. Chính vì vậy mà cái chuyện làm người nó là một hành trình. Mỗi một ngày trở thành người hơn. Thế thì đời sống đức tin của chúng ta tương tự như vậy. Không phải một lần là xong, mà là một hành trình dài. Mỗi một ngày trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu đúng nghĩa hơn. Và vì là một hành trình như vậy, cho nên chắc chúng ta không được quyền thưa với Chúa là lạy Chúa, con sống đạo đức cỡ này là đủ lắm rồi. Thế một điểm thứ hai, khi mà đọc câu chuyện đời của tổ phụ Gia-cóp, đức tin là một cuộc vật lộn, chứ không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà thực sự nếu mà ta sống đức tin Kitô giáo cho đến nơi đến chốn, thì đó là một cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Tôi hỏi các anh chị, với Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemani, khi mà Ngài cầu nguyện với Chúa Cha rằng: lạy Cha, xin Cha cất chén đắng này xa con. Rồi Ngài nói thêm: nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Thì cái lúc bây giờ Chúa Giêsu có vật lộn cái thánh ý của Thiên Chúa Cha, vật lộn kịch liệt, vật lộn đến nỗi mà vã mồ hôi nặng như những hạt máu. Khi chúng ta đối diện với một cơn cám dỗ, một đằng là sức hấp dẫn kinh khủng của cơn cám dỗ, và một đằng khác là tiếng lương tâm, là lời mời gọi của phúc âm, chúng ta có cảm nhận là mình đang phải vật lộn với thánh ý Thiên Chúa. Thường xuyên như vậy. Nếu mình không cố gắng để chống trả cơn cám dỗ, thì mình không cảm nhận được sự vất vả khi phải vật lộn với thánh ý Thiên Chúa. Khi ta đối diện với một cơn cám dỗ, mà mình chiều theo cơn cám dỗ rất là thoải mái, thì có gì đâu mà vất vả. Xét về mặt đạo đức, chỉ có điều sau đó thì lương tâm của mình có bình an không? Cuộc sống của mình có bình an không? Chuyện đó bàn sau. Còn khi ta đối diện với một cơn cám dỗ mà mình ý thức tiếng gọi của Chúa, mình cố gắng mình đi ngược lại cái cơn cám dỗ, sẽ cảm nhận vất vả vô cùng. Vất vả vô cùng. Cho nên thực sự là nếu ta muốn sống đức tin Kitô giáo đến tận cùng, thì giống như Gia-cóp vậy, ta phải chấp nhận vật lộn với Thiên Chúa. Nhưng có điều thế này, sau cuộc vật lộn thì Gia-cóp trở thành con người mới. Tương tự như vậy, người môn đệ Chúa Giêsu mà thực sự vật lộn với những giá trị phúc âm vất vả thật, nhưng kết quả là sẽ trở thành con người mới, con người của tin mừng. Và chính vì thế mà cái đòi hỏi căn bản của đời sống Kitô hữu là đổi mới. Chúng ta hay dùng cái từ sám hối theo nghĩa nó hơi tiêu cực. Sám hối theo cái nghĩa là nó nhìn về quá khứ, rồi mình hối hận, rồi mình ăn năn. Cái đó đúng, nhưng mà mới có 50% thôi. Còn sám hối ở trong Thánh Kinh á, còn có một nghĩa tích cực hơn, đó là hướng về tương lai và sống một cuộc đời mới. Sám hối, hoán cải có cái ý nghĩa như vậy, thay đổi sâu xa con người của mình để trở thành những con người mới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn sĩ Pháp Alexandre Biron qua đời năm 1773, thường có thói quen đi dạo trong một khu rừng ở giữa thủ đô Paris. Một ngày nọ, ông ngồi nghỉ trên một ghế đá tựa vào một bức tường. Chỉ một lát sau, ông ngạc nhiên vô cùng vì trong đám đông những người đi dạo trong khu rừng, có một vài người đã đến gần ông, ngã nón chào. Cũng có một vài người bái cả gối nữa. Nhà văn mỉm cười đáp lễ cảm tình mà khách qua lại đã dành cho ông. Ông không ngờ rằng ông được nhiều người mến mộ đến như thế. Ông mong sao một số bạn bè trong văn giới chứng kiến được cảnh tượng này để thấy vinh quang mà ông đã đạt được. Nhà văn đang say với bả vinh hoa thì chợt trong đám người đang bái chào ông, một bà lão để lộ một thái độ khác thường. Cũng giống như mọi người khác, bà lão cúi chào rồi tiến đến gần ghế đá. Bà thì thầm nói trong miệng mà nhà văn không thể hiểu được, rồi ngước mắt nhìn lên cao. Ngạc nhiên trước cử chỉ khác thường của bà lão, nhà văn cũng đưa mắt nhìn lên cao phía trên tường. Lúc bấy giờ, ông mới khám phá ra rằng trên đầu ông có một tượng thánh giá. Thì ra, những người đi dạo trong khu rừng này dừng lại không phải để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông, mà chính là để tỏ lòng cung kính đối với Chúa Giêsu trên thập giá. Hổ thẹn vì sự khám phá ấy, Alexandre Biron đứng dậy bỏ đi nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến, sở dĩ Chúa Giêsu đã có thái độ gay gắt đối với những người biệt phái giả hình
là bởi vì họ muốn chiếm đoạt chính vinh dự của Thiên Chúa. Họ cũng giống như văn sĩ Alexander Piron trong câu chuyện trên đây. Người ta đến bái chào Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng ông lại muốn dành cho mình vinh dự ấy. Những người biệt phái dạ hình cũng giống như con lừa mà Chúa Giêsu dùng để cưỡi vào thành Jerusalem. Giữa những tiếng reo hò dân chúng dành cho Chúa Giêsu, con lừa cứ nghĩ rằng nó là một anh hùng oai phong lẫm liệt. Khát khao danh vọng, quyền bính là đam mê chung của mọi người. Ai cũng thích được xuất hiện trước công chúng, ai cũng thích được người đời ca tụng, ai cũng thích được phục vụ. Một cách nào đó, người tham vọng không những dùng người khác như bàn đạp mà còn muốn tước đoạt chính vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là con người đã sống trọn vẹn cho tha nhân và do đó cũng quy mọi vinh dự về cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng là Thiên Chúa, Ngài đã không đòi cho được đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy bỏ mình đi để mặc lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết. Chúa Giêsu đã vạch cho chúng ta con đường được sống trọn vẹn ơn gọi làm người, đó là sống cho Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người sống cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, con người mới đạt được chính cùng đích của mình. Sống cho Thiên Chúa là luôn tìm thấy thánh ý của Ngài, là hoạt động cho vinh quang của Ngài, là trở thành khí cụ trong bàn tay của Ngài. Một tâm lý khá phổ biến trong rất nhiều người Công giáo của chúng ta là tự hào một cách ấu trĩ rằng đạo của mình là thật, Chúa của mình là Chúa cao cả nhất, giáo lý của mình là hay, giáo lý của các tôn giáo khác là u mê lầm lạc. Chúng ta biến tôn giáo của mình thành một thương hiệu để tự hào, để hợm hĩnh. Trong kinh nguyện, chúng ta đọc rằng, chúng con hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Tuy nhiên, cách hãnh diện tuyên xưng đức tin đúng đắn nhất là chính cuộc sống biết thực thi công bằng và bác ái đối với mọi người, không trừ ai, chứ không phải là sự tuyên xưng trên môi miệng. Cái não cạn này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống, khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Trong mỗi công việc tông đồ, chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta thực sự phục vụ cho mục đích làm vinh danh Chúa cả sáng, chứ không phải là sự thể hiện cái tôi của riêng mình. Và có như thế, chúng ta mới khiêm tốn đón nhận mọi thành công hay thất bại. Chúng ta không huyễn hoặc về mình vì hiểu rằng chúng ta chỉ là những khí cụ trong tay Chúa, mọi thành công hay vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời mình mà tôn vinh Ngài, như lời Thánh Gioan Tiền Hô đã nói, Ngài thì lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Amen.
biết đâu, Chúa thống trị lại cười trong mọi dân ngày đầy thành kinh. Chúa thống trị địa cầu, Chúa thống trị mọi loài cho hoàn vũ khắp nơi an bình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.